nếu mà mình đi sâu nữa thì mình có thể như là nói thêm thêm cái việc khác. Ở đây cái việc là Đức Phật thấy cuối cùng hết thì mình với con vật, cái nhà quỷ, cái súc sinh, cái loài trời đều nói là cái này là cái có.
Trước khi nó là một đồ vật và khi sâu nữa nó là một cái đồng hồ, nó là một cái có. Nhưng có thể rằng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát của cái này không. Cái này là không, nhưng cái này là không phải là có. Thế thì ở chỗ này, rốt cuộc mình bảo là vậy thì cuối cùng hết thì trí huệ của mình, bản thể, cái căn bản trí huệ của mình, căn bản trí huệ của chư Bồ Tát, chư Phật vẫn khác nhau. Nhưng mà mình nhớ là không có khác gì hết, nếu tại vì mình không biết dùng chữ thôi. Nhưng mà khi mà gọi là một cái gì có thì dưới nó còn có một cái nữa Đức Phật gọi chung, gọi là pháp. Thì khi mà Bồ Tát bảo cái này là không thì Bồ Tát sẽ nói là cái pháp này là không, mình thì nói cái pháp này là có. Bồ Tát nói cái pháp này là không thì cái không biết giống nhau. Thầy ấy, khi mà Bồ Tát nói là cái pháp này là không, là để Bồ Tát không phải nói là không có cái này, mà để Bồ Tát chứng ra được cái thật tính của cái pháp đó, của cái gọi là pháp á. Còn khi á mà mình bảo là cái pháp này là có á, thì tức thời cái mình không đi sâu vào nữa mà mình chạy ra ngoài và mình gọi nó là cái đồng hồ. Thành ra khi mà nói Bồ Tát bảo cái pháp này là không á, là để Bồ Tát bỏ cái đồng hồ đi, bỏ cái đồ vật đi, bỏ cái một cái gì đi, để chứng được rằng là cái pháp này thực sự nó luôn luôn nó có mặt, luôn luôn nó hiện hữu, nó bình đẳng tất cả. Cái pháp đó nó không phải là vật, nó cũng phải tâm, mà nó vừa là tâm nó vừa là vật, mà nó không phải tâm không phải vật, nó rất khó mà lúc đó là khó mà nói được nó. Nhưng mà mình á thì mình không thấy cái đó được, bởi vì mình dùng pháp có, mình dùng pháp không. Thành ra thực ra mình có cái bản thể trí huệ, cái căn bản trí huệ của mình với chư Phật chư Bồ Tát nó bằng nhau. Nhưng mà do mình không giác ngộ, mà do mình chạy theo cái bên phía bên ngoài, và do mình chấp cảnh là thật, chấp tướng hữu hình là thật có, thế cho nên cái tâm thức của mình á, bản thể của nó là trí huệ, nhưng mà nó bị che mờ. Do đó cho nên phải nói là cái gì gọi là pháp thân chính là cái chỗ sau cùng hết của sự vật ấy. Thì không những nhìn sự vật bên ngoài, nhìn cái con người mình cũng nhìn như thế mà thấy ra cái đó. Thế là vì vậy mà cái pháp thân là một cái rất khó nói, khó diễn tả, khó trình bày, nhưng mà ai cũng có, ai cũng là cái đó. Cái đó nó thường. Bây giờ tôi nhìn cái này á, và tôi cho là cái vật này là một cái có, nhưng mà thực ra nó chỉ, cái mà gọi là có đó, nó chỉ là trí huệ thôi. Và khi cái vật này nó bị phá hủy mất đi thì tôi bảo là cái có đó nó bị mất rồi. Nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy nó, tôi thấy nó, tôi biết, và khi mà nó hủy hoại thì tôi vẫn thấy, vẫn biết. Cái thấy biết đó nó thường hành. Là thì tất cả các vị đó đều giải thích là về cái đó hết. Giải thích là muốn giải thích về cái bản thể trí huệ của mình là kêu là pháp thân nữa đó. Nhưng mà nhiều khi mình không dùng chữ pháp thân, nhưng mà mình có thể dùng chữ tâm theo thiền. Chi trí gì cũng vậy, trí huệ gì cũng vậy. Nhưng mà khi mà mình dùng những cái chữ đó thì nó hơi chưa có được hoàn hảo lắm. Bởi vì khi mình dùng chữ chi, chữ biết, mình dùng chữ biết á, nó vẫn như là biết của ai, một người nào biết, nó vẫn còn kẹt cái ngã ở chỗ đó. Nhưng mà khi mình dùng chữ pháp thân thì hầu như là nó là một cái khách quan. Dùng chữ pháp nó là một cái khách quan. Cái vật này nó là một cái khách quan. Còn khi mình bảo là trí huệ, mình có cái trí huệ trong đó thì phần nhiều nó vẫn như là có một người nào đó biết ra cái đó. Thành ra khi mà nói về pháp thân nó không dùng chữ trí huệ được, mà dùng mình phải có một người chứng ra cái pháp thân đó, thành ra có chị chứng ngộ pháp thân đó. Nhưng mà thực ra pháp thân với trí huệ nó không có phải khác gì nhau hết ạ. Nhưng mà do Đức Phật á, muốn hướng dẫn người ta đến cái chỗ đó. Và nhiều khi thấy rằng nếu nhiều khi á, thí dụ như mình nói ra một cái sự thật của một con người, một cái sự thật đó nó không có thuộc gì con người, nó hoàn toàn nó không thuộc ấy, thì con người nó sẽ rất khó hiểu. Con người nó khó hiểu, hiểu không được. Ví dụ bây giờ tôi nói là anh Sĩ á, là ai? Nhưng mà sự thật là anh Sĩ không phải là cái thân đó không thôi. Thân đó chỉ là một phần thôi. Cái bàn này mới chính là anh Sĩ nữa. Thì anh Sĩ sẽ rất khó hiểu. Tại sao cái bàn lại là mình? Tại vì luôn luôn nó có cái mình ở đây rồi. Thành ra nó khó hiểu vô cùng. Thế cho nên, lúc rồi mình phải dùng mà là anh Sĩ phải thấy cái bàn này là không đi. Phải dùng như vậy. Tức là thì lúc rồi anh Sĩ thấy dù gì cũng dễ hiểu hơn. Tức là mình có cái suy luận, có suy nghĩ, có cái nhận biết, mình thấy cái này là không. Nhưng mà thử hỏi là cái bàn này nếu nó là không, thực sự nó là không rồi á, thì cái mà hiện đang có của nó ở đây là đâu ra? Mà cái có đó nó do chính cái nhận biết của mình mà ra. Mà chính từ cái nhận biết đó nó phát sinh cái tôi. Mình chấp tôi là mình chấp ở cái chỗ nhận biết đó. Thành ra cái chất tôi là một cái không thật có. Cái mà thật có là mình á, nó chính là cái nhận biết. Mà cái nhận biết đó á, nó ở khắp mọi vật hết. Mà mọi vật không thật có, mà chỉ do cái nhận biết đó nó nhận biết ra thôi. Thành ra chính các vật đó nó là mình. Nó là cái bản thể của mình, nó chính là mình. Nó là pháp thân của mình. Nhưng mà khi nói như vậy nó rất khó. Nó khó cho người ta hiểu, khó người ta biết, người ta chấp nhận được. Thành ra Đức Phật thì từ từ mà dẫn dắt như vậy. Chứ thực ra thì phải nói là nào là trí huệ bát nhã mà là này nọ gì đó. Cho mình nghe cái chữ trí, nghe cái chữ tâm nó mình vẫn thấy dễ hiểu hơn. Mình vẫn thấy nó là một cái gì thuộc về mình, một cái khả năng của mình này nọ để mình hiểu biết. Thành ra khi mà đến cái pháp thân rồi, lúc đó nó là bất khả tư nghì, nó không thể nói, không thể bàn được hết. Nhưng mà thực ra nó rất là cụ thể. Thì các vị mà Bồ Tát ở trên đó là cũng là những người chứng được pháp thân. Thành ra những vị đó họ có thể nói là họ chứng được pháp thân như vậy, thì cái tâm thức của họ nó không còn chấp tôi ở đây nữa, mà tâm thức của họ nó chỉ là để phá trừ những cái kiến chấp không cho thấy được pháp thân. Cũng như là mình muốn thấy một cảnh vật trước mắt mà có những cái chướng ngại gì á, nó để giữa nè, thì mình gạt nó đi, mình gạt nó đi để mình thấy. Thì cái mà các vị Bồ Tát đó, hoạt động ở trong tâm của các ngài á, là chỉ để gạt những cái chướng ngại đi thôi, để thấy được pháp thân và biết rằng cái pháp thân nó mới chính là mình. Thì biết rằng là cái pháp thân như vậy nó biến hiện khắp, thành ra các ngài á, có thể uyển chuyển, nếu mà bỏ được hết cái tâm mà chấp ngã với cái tâm phiền não á, thì các ngài có thể vận dụng cái pháp thân, năng lực của pháp thân. Năng lực của pháp thân nó thấm nhập khắp mọi nơi hết ạ. Mình nói như thế cũng là một cách nói rất là gượng gạo thôi. Tại vì nghe như vậy cảm thấy như là có một cái năng lực và có các sự vật, và cái năng lực đó nó thấm vào các sự vật. Mình nghe mình vẫn thấy, nhưng mà thấy như vậy nó là không đúng rồi. Thực ra tự thể của các sự vật nó là pháp thân. Thế cho nên có thể nói là tôi ngồi đây đó, tôi là một phần của pháp thân. Cái bàn này nó là một phần của pháp thân. Và tôi với cái bàn này á, nó đều là cái bản thể của Quan Thế Bồ Tát hay là A Di Đà Phật hay là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Quan Thế Bồ Tát á, ngài muốn hiển hiện ngay đây á, là luôn luôn ngài đang hiển hiện chứ không cần phải muốn nữa. Nhưng mà tôi không nhìn thấy được, tôi không thấy được ở nơi thân, tôi không thấy được Phật. Nhưng mà thực ra các ngài đang hoạt động ở đây. Rồi khi các ngài muốn theo cái nghiệp lực của mình, bởi vì các ngài biết rằng là nghiệp lực của mình phải dùng mắt, phải dùng thân, phải dùng miệng lưỡi để tiếp xúc này nọ, phải dùng cái trí phân biệt để hiểu, thì các ngài sẽ thể theo cái nghiệp lực đó, bởi vì các ngài nằm sẵn nơi đây rồi, mà sinh ra là một con người. Ví dụ như nơi một thân cha, một thân mẹ, thì thực ra thân cha, thân mẹ đều là pháp thân hết. Thành ra nơi thân cha thân mẹ đó là đều có cái lực của Quan Thế Bồ Tát hiện hữu ở đó hết á. Thành ra một khi nào đó mà ngài cái nghiệp của cái cõi đó, của cái thời gian đó, của cha mẹ đó, nó thích ứng với một cái thân nào của Quan Thế Bồ Tát á, Quan Thế Bồ Tát có thể sinh ra một cái thân như vậy theo cha mẹ nó sinh ra, không có gì khó khăn hết. Thành ra cái vấn đề tác thân nó là vấn đề rất là vi diệu, nhưng khó giải thích lắm. Nhưng mà như vậy cho mình mới hiểu là các vị ở trên cõi Cực Lạc, các vị Phật A Di Đà với các Bồ Tát thì nó là thuộc pháp thân. Thành ra các ngài mình mà sinh vào đó, tức là mình trở về cái pháp thân của mình, và trong pháp thân đó mình mới tự tại đi dạo khắp các nước, mình mới biến hiện các thân để hành đạo. Thành ra cái này á, đối với lại Đại Thừa Phật Giáo, nó là một sự thật, nó phải là một ý nghĩa biểu tượng tượng trưng gì hết á. Mà mình thế này mới là một cái gì giả, cái sự thật như vậy. Thành ra vì vậy muốn như thế á, thì mình phải tập quen đi. Như vậy mình chưa có, thành ra lòng tin của mình nó chưa có thể vững chắc được. Do đó nên mình nên tập quen bằng cách là đảnh lễ quy y. Và đảnh lễ quy tán thán như vậy, phải tán thán đúng những cái mà khó tin, khó hiểu, khó nghe. Thì đó mới là tu đúng. Bây giờ mình tu về tịnh độ, nhưng mà mình chỉ lựa cái chỗ nào mình dễ hiểu thôi, rồi mình đảnh lễ, mình tán thán như đó. Thì như vậy nó không đúng theo pháp thân nữa. Chứ tại Phật Pháp vì sinh chúng, nên con đảnh lễ biển lớn tâm. Các vị này đều vì chúng sinh hết mà chứa cái tạng Phật Pháp. Tại ra thân văn Bồ Tát này nọ gì ấy, thì cũng là vì chúng sinh hết mà hiện thân văn Bồ Tát thôi, chứ thực sự bản thể trên nó bình đẳng với nhau hết. Thành ra mình đảnh lễ cái biển tâm lớn đó. Cái tâm lớn ở đây chính là cái tâm vì tất cả chúng sinh mà chứa tất cả công đức Phật Pháp. Thành ra chúng ta sẽ thấy rõ một điều là Đại Thừa khó tu, khó tin, khó hành. Tại vì Đại Thừa nó không có giống thường. Mình học cái gì khó, cái gì không biết. Bây giờ có nói Thượng Đế, có nói Thiên Đàng thì thực ra nó không khác với cái thường của mình. Bởi vì Thượng Đế là cái gì? Thượng Đế là một ông thần uy sinh ra tất cả, to lớn. Cái chuyện đó đối với tâm mình nó không có gì xa lạ hết. Cái tâm thức của con người nó luôn luôn nó sợ, nó luôn luôn nó quy phục. Nó thấy cái gì cao hơn, to hơn, lớn hơn, nó sợ, nó phục, nó nghe theo. Thành bây giờ mà nghĩ nó thêm nữa là một ông Thượng Đế tất cả, sinh ra tất cả, nó dễ lắm. Ở tâm thức của mình nó luôn luôn nó thắc mắc, không phải không biết là ủa tại sao cái này có, cái có, thì nói như vậy tất cả nó đều dễ. Và nói cho mình nghe nó không có gì khó khăn. Rồi tâm thức nào nó cũng muốn được hưởng sung sướng hết, nó cũng mơ mộng. Nó mơ mộng một cái gì hoàn hảo, cái gì lúc nào, cái vui mọi mặt. Thành ra khi nói là một cái thiên đường cái nó cũng dễ dàng chấp nhận, không có gì khó hết. Thì khi mình nói về tiểu thừa Phật giáo vậy hết, tuy rằng tu nó rất khó, nhưng mà đối với cái tâm mình nó không có xa lạ. Mình luôn luôn mình nghĩ là một người tốt là một người phải hy sinh, một người phải nhẫn nại, một người phải cần cù, một người phải bỏ tất cả, người đó hay, một người đó là người đạo đức. Một vị thánh A-la-hán không có xa lạ với mình, đó là người đạo đức. Để bỏ tham, bỏ sân, bỏ chi, bỏ tiền tài, gia sản, nhà cửa, không dính mắt, không vướng víu. Cái điều đó mình cũng dễ nghĩ thôi, dù rằng cái điều khó làm. Thành ra đối mình cũng không có gì, nhưng mà mình thấy lạ lùng hết á. Mình chỉ bảo là bây giờ con chưa làm được, mình thấy lạ lùng. Nhưng mà khi mà, hoặc là nói ngược lại, là nói chiều hướng xấu đi, thì mình cũng không lạ lùng nữa, tại vì trong mình cũng có lòng tham. Thế cho nên mình nghe có kẻ nó giết cả cha giết mẹ để đoạt gia tài nọ, thì mình nghe thằng này ác quá thôi, nhưng mà mình cũng có lạ vì cái lòng tham, thì mình biết ngay.